Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. Khi ấy Đức Giêsu bắt đầu tỏ cho các môn đệ biết người phải đi Jerusalem, phải chịu nhiều đau khổ do các kỳ mục, các thượng tế và kinh sư gây ra, rồi bị giết chết và ngày thứ ba sẽ trỗi dậy. Ông Phêrô liền kéo riêng người ra và bắt đầu trách người: Xin Thiên Chúa thương, đừng để thầy gặp phải chuyện ấy. Nhưng Đức Giêsu quay lại bảo ông Phêrô: Satan, lui lại đằng sau thầy, anh cản lối thầy, vì tư tưởng của anh không phải là tư tưởng của Thiên Chúa mà là của loài người. Rồi Đức Giêsu nói với các môn đệ: Ai muốn đi theo thầy phải từ bỏ chính mình, vác thập giá mình mà theo. Quả vậy, ai muốn cứu mạng sống mình thì sẽ mất, còn ai mất mạng sống mình vì thầy thì sẽ tìm được mạng sống ấy. Nếu người ta được cả thế giới mà phải thiệt mất mạng sống thì nào có lợi gì, hoặc người ta sẽ lấy gì mà đổi mạng sống mình? Vì con người sẽ ngự đến trong vinh quang của Cha người cùng với các thiên sứ của người, và bấy giờ người sẽ thưởng phạt ai nấy xứng việc họ làm. Đó là lời Chúa. Kính thưa quý ông bà, anh chị em, có thấy rằng các bài đọc lời Chúa hôm nay rất ám hợp với hoàn cảnh của chúng ta đến từng ly từng tí không? Có không? Quý ông bà, anh chị em, có thấy rằng tất cả chúng ta, những người đang hiện diện ở đây những ngày qua, và đặc biệt là hiện diện trong thánh lễ tối nay, tất cả những người này đang sống theo lời Chúa nói trong bài tin mừng hôm nay, phải thế không? Vỗ tay hoan hô mình một cái. Tôi rất cảm động, khi thấy anh chị em đến đây lắng nghe lời Chúa, đồng thời cũng là đang thực thi lời Chúa. Rõ là Chúa bảo ai muốn theo thầy phải từ bỏ chính mình, vác thập giá mình mà theo. Quý ông bà, anh chị em đang vác thập giá của mình đấy. Quý ông bà, anh chị em đang vác thập giá của cộng đoàn mình đấy. Quý ông bà, anh chị em đang sống theo đòi hỏi triệt để của lời Chúa đấy. Ai muốn theo thầy phải vác thập giá, phải từ bỏ mình. Từ bỏ cái gì? Từ bỏ mình là từ bỏ cái gì? Là mang cái thân mình đây vứt ra phố à? Cháu đây vứt ra phố, có ai nhặt không? Các cha tốt tướng thương di thế này bỏ ra ngoài kia, có ai nhặt không? Cháu đây gầy còm ốm bốm đói, bỏ ra ngoài phố thì không ai nhặt, cộng đoàn để yên thì lặng yên. Nhưng mà các cha tốt tướng phương phi uy nghi thế kia, tất nhiên bỏ ra ngoài là có người chộp ngay, ai cầm tay là mất. Thế là mình bỏ, là bỏ ngay cả cái con người mình đi à? Nếu mà bỏ cái con người mình đi thì lấy cái gì mà thờ phượng Chúa? Chúa bảo mình từ bỏ mình là từ bỏ những cái thừa, là từ bỏ những cái không cần thiết, là từ bỏ những cái nó cản trở mình sống không đúng với ý trời. Từ bỏ những cái thừa. Cái gì? Cái gì thừa nơi mình cũng phải bỏ ấy. Cái móng tay thừa nó dài quá có phải bỏ không? Muốn sống hạnh phúc phải bỏ. Bỏ từ cái móng tay. Cái da mình đây nó khô nó chết có phải bỏ không?
phải tắm kỳ bỏ nó đi. Cứ giữ mãi nó là người khó chịu và sinh bệnh. Cái gì thừa bé mấy cũng phải bỏ. Từ bỏ mình là từ bỏ cái đấy. Cái không cần thiết cho sự sống. Dù nó gắn liền với con người mình. Từ bỏ mình là từ bỏ cái gì nữa đây? Lạy Chúa, con theo Chúa, con chỉ bỏ móng chân móng tay ấy à? Quan trọng hơn là từ bỏ cái móng chân móng tay, cái sợi tóc, cái tế bào da chết. Đấy là ta phải từ bỏ những cái suy nghĩ không phù hợp. Ta phải bỏ những cái tật xấu. Cái đó quan trọng lắm. Con người mình có rất nhiều là tật xấu. Con người mình có rất nhiều tật xấu đấy. Một cái tật xấu điển hình của thời đại chúng ta, của đất nước chúng ta là tật gian dối điêu ngoa, là tật giả dối. Quý ông bà anh chị em có đọc báo không? Báo hôm nọ nói hết cấp 1 thì bao nhiêu phần trăm dối, hết cấp 2 thì bao nhiêu phần trăm dối. Tôi nhớ cái điều cuối, theo điều tra của viện nghiên cứu nào đấy tôi quên mất, nếu cần tôi tìm lại, thì học sinh học hết cấp 3 chỉ còn không được 20% là nói thật, còn tới hơn 80% là nói dối rồi. Cho nên phải bỏ, bỏ những cái đấy. Cái gì nó không thật là phải bỏ. Cái gì nó dối trá phải loại trừ ngay. Cái gì nó dối trá điêu ngoa bịt tai lại. Nghe thêm tức mình. Tôi mấy hôm nay nghe cái loa này nó nói thì tức mình lắm. Hai cái loa của nhà nước chiếu vào đây nè. Suốt ngày nhức đầu. Tôi ở trong tu viện giống như người trong cái thùng phi bị người bên ngoài bắt búa gõ vậy. Nói cái gì ngọt ngào, nói cái gì đúng. Chân cái gì không đúng, cái gì gian dối mình phải bỏ. Cái gì mà nó điêu ngoa mình phải bịt tai lại. Nhưng nếu không bịt tai được thì mình vẫn phải nghe thôi. Và khi đấy là mình đang bị người ta bạo lực bằng lời nói. Với cái thái độ của con người có đức tin thì khi đấy mình có nên tức quên ăn quên ngủ không? Mình có thêm giận dữ không? Lòng mình có nên sôi lên không? Nói tức thì tức thế thôi, chứ dại gì mà vì thế mà mình quên ăn quên ngủ. Dại gì vì thế mà lòng mình bừng bừng lên như hỏa hoạn. Như vậy mình chỉ thêm tổn thọ chết sớm thôi. Khi đấy với cái tấm lòng đạo đức, với niềm tin đặt để vào Chúa, Mình vẫn chủ động vác lấy thập giá. Lạy Chúa, đây là thập giá cho con, đây là thập giá cho cộng đoàn chúng con, chúng con sẵn sàng vác. Chủ động vác lấy cái thập giá đấy, để đến một lúc nào đấy những lời gian dối điêu ngoa nó không còn là vấn đề với mình nữa. Nói vậy chứ nói nữa, cơm ăn vẫn ngon, khô cao uống vẫn thấy ngọt, ngủ vẫn đầy giấc. Đấy, phải bỏ những cái đức tính xấu đi nhá. Cộng đoàn đấy bỏ có dễ không? Khó lắm gì. Có dễ ngứa đấy. Phải tin ơn Chúa mới bỏ được. Không có ơn Chúa không làm được. Không có thầy anh em không thể làm gì được. Từ bỏ chính mình là từ bỏ gì nữa? Thưa, là vì yêu Chúa. Vì mình đây, yêu Chúa đây. Vì mình đây yêu người khác đây. Mình sẵn sàng chấp nhận, nếu cần thiết, mình từ bỏ chính mạng sống mình. Bình thường thì mình không bỏ vu vơ. Bình thường thì mình không bỏ vô duyên. Bình thường thì mình mà đi tự tử là có tội. Bình thường mà mình lại chủ động tìm đến cái chết, đấy là mình lỗi đạo Chúa. Nhưng nếu vì tin, nếu vì yêu, nếu vì tin, nếu vì yêu, mình sẵn sàng hiến dâng mạng sống của mình cho người khác, cho Chúa, thì đấy là người biết sống hơn hết ở đời này. Thì đấy là người đang đưa cái thân xác phải chết này, như Thánh Phaolô nói, đi vào vĩnh cửu. Lúc đấy hiện tại thành thiên thu. Tình yêu thì vĩnh cửu, mình đã hiến dâng thân mình làm của lễ sống độc cho tình yêu, thì mình biết sống là gì, mình hạnh phúc hôm nay và mãi mãi. Đấy, từ bỏ mình là sẵn sàng từ bỏ mạng sống của mình, vì yêu vì tin thôi. Cho nên Thánh Augustino mới nói, cứ yêu đi rồi muốn làm gì thì làm. Mẹ yêu con, sẵn sàng chết cho con. Chồng yêu vợ, sẵn sàng chết cho vợ. Mà nếu không được chết cho người mình yêu thì lòng khắc khoải, thì có sống cũng như đã chết. Trong từ bỏ mình là từ bỏ vì yêu, từ bỏ vì tin, từ bỏ để phục vụ người khác, từ bỏ để làm sao cho người khác có sự sống khá hơn, tốt đẹp hơn. Còn nếu nhiều khi mình không muốn từ bỏ mà Chúa cứ bắt mình từ bỏ thì sao? Thì lúc đó phải chấp nhận vâng ý Chúa thôi. Lạy Chúa ơi, con chưa muốn bỏ chồng con chưa muốn bỏ vợ con, nhưng hôm nay có giấy triệu tập cho con phải đi. Không muốn cũng phải chấp nhận. Mình xem đấy là ý trời. Trong hoàn cảnh nào đó bắt mình phải vác tập giá, cái thăm rơi đúng mình sẵn sàng. Lạy Chúa này con đây, lạy Chúa này con đây, nói như Thánh Samuel. Và mình phải vác tập giá, nếu chưa từ bỏ được thì mình phải vác tập giá. Lạy Chúa, con sống ở đây khổ quá, suốt ngày bị người ta nói xấu, đi ra đường người ta cứ nhìn vào con chằm chằm. Chúng con bị dồn ép tư bề, suốt ngày ấy bị hành hạ đủ điều. Chúa cất cót quách con về đi, sống làm gì cho nó khổ. Ai nói thế? Ai nói thế? Ai? Ông Thánh Jeremiah, ông ngôn sứ Jeremiah. Chứ ai bảo chắc cha ở đây? Ông nói trong Kinh Thánh như vậy. Nhưng mà tôi thấy đúng vậy. Cái thân phận của tất cả cộng đoàn chúng ta ở đây hôm nay là như vậy. Tất cả chúng ta là đang như vậy. Và tôi cũng bị như vậy. Nói tiêu cực, còn nói tích cực là tôi cũng được như vậy. Yêu thật là sẵn sàng chết. Hồi tôi còn bé, mấy anh lớn hỏi, có biết yêu là gì không? Biết chứ sao không biết. Yêu là chết ở trong lòng một ít. Yêu là chết, chết. Mà sao lại chỉ chết ở trong lòng? Chỉ chết trong lòng chứ ngoài lòng bỏ đâu. Mà sao lại chỉ chết một ít? Thế còn phần lớn bỏ cho ai? Tu rồi tôi mới biết, hồi bé mình nói leo, mình nói theo, mình nói lầm. Chúa mình đây, vì yêu mình đây, sẵn sàng vác thập giá, sẵn sàng vác thập giá, sẵn sàng từ bỏ bản thân mình hoàn toàn, dâng hiến bản thân mình làm của lễ sống độc. Đấy, bài đọc thứ hai nói dâng hiến bản thân mình làm của lễ sống độc, hoàn toàn từ bỏ mình vì yêu, dâng hiến bản thân mình làm của lễ sống độc đẹp lòng Thiên Chúa. Chúa mình á, chết thật, yêu là Chúa chết thật, nhưng không phải chết một ít, chết toàn diện con người, không phải chết ở trong lòng mà thôi, mà chết cả bên ngoài, cả thân xác nữa. Không phải chết một lần mà thôi, mà là chết mãi mãi. Hôm nay vẫn còn đang chết trên bàn thờ mỗi ngày. Lời kinh mình đọc mà rầy còn dâng trên bàn thờ mỗi ngày. Yêu là như thế. Yêu lúc nào cũng đòi hỏi người ta phải hy sinh, phải dâng hiến, phải từ bỏ chính bản thân mình cho người mình yêu. Tôi rất cảm động khi thấy cộng đoàn chúng ta đây vì yêu Chúa, sẵn sàng xả thân cho Chúa. Hôm qua tôi đi ngang cổng đền Gerardo, thấy một anh ở làng Tám chạy qua, bảo con bức xúc quá, con thấy người ta bị đánh, con thấy người ta bị bắt, con muốn đến đây chết với người ta một cái mà muộn rồi. Đến thì muộn rồi. Thì đấy, tôi rất cảm động khi thấy cái tinh thần của chúng ta là sẵn sàng hy sinh cho người khác. Chính vì vậy, đang cái lúc ở đây, thiên hạ bảo nóng lắm, nóng không? Là Chúa rơi cái quạt, cái chiếu vào tôi thế này mà tôi vẫn thấy nóng. Thế mà chúng ta không ở nhà, thế mà chúng ta xa gần lại đến đây đông hơn. Là bởi vì sao? Là bởi vì chúng ta hiểu cái điều Chúa nói. Yêu là hy sinh từ bỏ chính bản thân mình. Không có tình yêu nào cao cả hơn tình yêu của người hy sinh tính mạng vì bạn hữu mình. Vì chúng ta hiểu, đến đây nếu chưa phải chết, chúng ta cũng phải gặp khó khăn. Chúng ta cũng phải vác thập giá theo Chúa. Thập giá của chúng ta là những lời sỉ nhục vu cáo, thoá mạ. Thập giá của chúng ta là những khó khăn đủ điều. Thập giá của chúng ta là những roi đòn. Tôi rất cảm động khi tối hôm qua, hôm kia, hát ở ngoài linh địa, lạy Chúa, con đường nào Chúa đã đi qua, con đường nào Ngài ra pháp trường, lạy Chúa thánh giá nào Ngài vác trên vai, lạy Chúa bao roi đòn hằn vết thê lương, lạy Chúa bao roi đòn hằn vết thê lương. Tôi thấy, tôi nhớ đến thân phận của những con người bị đánh đập tối hôm kia. Bao roi đòn hằn vết thê lương. Tôi có hỏi các chuyên gia, họ bảo rằng bị đánh bằng cái dùi cui điện ấy, là nó hủy hoại tế bào, cho nên bên ngoài khi hết thâm nhưng bên trong vẫn rất đau. Nhiều người tê liệt nửa người. Tôi không cầm được nước mắt. Tôi có nói với ông phó trưởng công an quận Đống Đa sáng hôm qua rằng tại sao các ông đánh mà không đánh linh mục chúng tôi. Các linh mục ở đấy thì các công an đến nói rằng các cha về đi và chỉ giơ gậy ngang mặt thôi. Tại sao không đánh chúng tôi mà lại đánh dân dân? Nhưng mà tôi thấy rất cảm động khi anh chị em sẵn sàng chia sẻ đau đớn. Ngay khi bị đánh, nhiều bà vẫn lăn xả vào che cha. Tôi cảm động vì thấy anh chị em sẵn sàng chịu gánh những gánh nặng thay cho người khác. Sẵn sàng hy sinh mạng sống mình để bảo vệ người khác. Tôi nói rằng đúng như lời Chúa nói, vì Thiên Chúa thương xót chúng ta mà anh chị em đây đã hiến dâng thân mình làm của lễ sống độc thánh thiện và đẹp lòng Thiên Chúa. Đó là cách thức để anh em thờ phượng người. Chúng ta đây là những con người như thế. Chúng ta đã đang hành động theo lời Chúa. Chúng ta đã đang hành động theo đòi hỏi của tình yêu Chúa và tình yêu tha nhân. Điều đấy khiến chúng ta cảm thấy sống có ý nghĩa. Trong đau khổ vẫn có niềm vui. Tôi cũng rất vừa đau đớn mà vừa cảm thấy hạnh phúc khi thấy ngày hôm qua và ngày hôm nay giáo dân đến đây vẫn tràn đầy niềm vui, vẫn tràn đầy niềm tin yêu và hy vọng. Tôi rất cảm động khi thấy bị đánh xong bà con về đây cầu nguyện xin tha thứ cho những người đánh mình. Chúng ta đang sống một cuộc sống có ý nghĩa vì chúng ta đang hành động theo tiếng gọi của tình yêu, theo tiếng gọi của niềm tin, yêu Chúa, yêu sự thật, yêu công lý, tin Chúa, tin sự thật, tin công lý, sự thật sẽ giải thoát chúng ta. Và vì thế, tình yêu và niềm tin lớn hơn nỗi sợ. Cho nên chúng ta đã tiếp tục đến đây, dẫu cho thân thể phải hao mòn, nhưng như lời Chúa nói trong bài đọc thứ nhất, nhưng làm sao nén được? Nếu không đến đây thì làm sao nén lòng được? Sẽ không yên trong lòng. Cầu xin cho chúng ta được một dạ trung kiên với Chúa, được một dạ bác ái thương yêu nhau, được một dạ hiệp nhất trong cùng một lòng tin, một đức mến. Cầu nguyện cho chúng ta được như vậy hôm nay và mãi mãi. Amen. Mời cộng đoàn đứng dậy tuyên xưng đức tin.